Kính thưa quý sư cô, quý Phật tử, quý vị Phật tử thấy Phật giáo của mình đó phức tạp dữ không? Nội mà niệm Phật không thì cũng đủ thứ kiểu à. Rồi kinh thì cũng đủ thứ kiểu, nội mà cái tự quý y không là cũng đủ thứ kiểu. Lúc thì âm hán, lúc thì theo người này theo người kia, thiệt ra riết cái mình cũng muốn chóng mặt luôn đó mà. Không biết tụng cái kiểu nào. Từ nãy cứ nghĩ là giống như là chưa ăn cơm đó thì tụng cái bài Bát Nhã Âm Hán, cũng ngỡ rằng là quý vị Phật tử thuộc hết. Sao cái quý vị Phật tử cũng quên, thầy cũng quên, cuối cùng thầy trò cứ ú ớ với nhau. Tại vì quý vị cũng đang học bài Bát Nhã âm đó, nghĩa đó, trong cái bản kinh nè. Là mình tụng lúc mình tụng nghĩa, lúc thì tụng âm, rồi tụng người này dịch, tụng người kia dịch. Đúng là thiệt tình Phật giáo rất là phức tạp, không có cái thống nhất nào hết, đúng không ạ? Nhưng bây giờ quý vị tính sao dạ? Cho nên là thôi thì mình thật ra thì bởi vì là Phật giáo thì rất là đa dạng, rất là nhiều người có nhiều ý tưởng nó khác nhau, nhưng mà cũng tô điểm chung một cái nét đẹp Phật giáo. Ví dụ như quý vị vào một cái vườn hoa mà quý vị thấy chỉ có một loài hoa cẩm chướng không á, thì cũng không đẹp đúng không? Nhưng mà nhiều khi có những loài hoa khác nó lại càng tô đẹp hơn. Giống như quý vị chân bông này, quý vị thấy là nếu mà chỉ có cái bông hồng vàng này không thì đâu có đẹp, mà còn những cái bông nhỏ nhỏ trắng trắng này là quý vị thấy nó đâu có đáng gì đâu, nhưng mà cắm vô một cái là nó làm nổi mấy cái kia, đúng không ạ? Rồi hoa này nữa nè, đủ thứ trên đây hoa huệ. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó là cái Phật giáo thì cái tinh thần Phật giáo cũng như vậy đó, cho nên rất là đa dạng. Tuy nhiên thì mình cứ quyển chuyển tùy duyên, quý vị tụng tất cả những cái bản kinh hay những cái câu niệm Phật nào mà tâm mình nó được yên tĩnh á là được rồi, mà mình làm sao mà tâm mình nó tốt á là được. Chứ còn nhiều khi á mình tụng rồi mình có sự phân biệt nhiều quá, cho nên là cái cuối cùng mình bị loạn theo cái hình tướng bên ngoài. Cho nên quý vị tụng kinh niệm Phật á là để cốt cho mình yên tĩnh thôi. Nãy thầy bạn ngồi đó, thầy bạn thấy cái chữ là niệm Phật đường Phổ Quang là cái tên chỗ này. Lâu nay chắc là quý vị cũng nghe, là quý thầy đến cũng hay giải thích cái tên chùa ha. Quý vị Phật tử biết cái tên chùa mình đó là làm sao không? Quý thầy giải thích làm sao? Hào quang chiếu tỏ khắp nơi ha, dữ dội ha. Thầy bạn muốn giải thích thêm cái kiểu này, nó có cái ý nghĩa thăng trầm hơn một chút. Thì mỗi thầy đều có ý nghĩa giải thích riêng. Quý vị biết đường là gì không? Đường là không phải là sugar ha. Không phải đường phố luôn. Đường phố đâu có được. Dịch cho đường phố chẳng lẽ là niệm Phật ở ngoài đường phố? Đâu được. Phật tử nói đường hơn cái lối đi nữa không? Đó là quý vị thấy là mình hơi ấp úng. Có nhiều khi hỏi chị đi chùa nào tôi đi niệm Phật đường Phổ Quang mà không biết nghĩa làm sao. Mỹ mà đi đến thiền viện Bảo Trân nó hỏi thầy bạn là Bảo Trân là gì, what's it mean, cái thầy bạn là phải giải thích cho nó. Tại vì người ta mà hỏi mình phải biết, mà mình phải biết là cái nghĩa như thế nào. Mà quý vị mà dịch nghĩa là nó lúng túng đó. Hỏi niệm Phật đường, người thì nói là đường là cái đường đi hay là cái lối về. Thưa quý vị, là quý vị dịch đúng á, không sai, nhưng mà đúng theo tiếng Việt thôi. Nhưng mà cái chữ đường này thuộc về cái âm Hán quý vị. Niệm Phật đường, ví dụ như người ta nói trai đường. Trai đường là sao? Là chỗ ăn cơm, không có gì hết á. Chỗ thọ trai, tức là đường là cái chỗ nơi, tức là cái chỗ thọ trai, chỗ ăn cơm. Hay thì quý vị nói là hành đường, tức là hành đường là sao? Tức là mình lo dọn ăn ở cái nhà ăn đó, gọi là hành đường. Đúng không? Thì như vậy đó, là trong thiền viện có cái từ gọi là tăng đường nữa. Tăng đường tức là đường là cái chỗ, tăng đường tức là cái nhà tăng đó, cái chỗ nơi hay là một cái nơi chốn nào đó ứng định, đây gọi là chữ đường ha. Cái gì để nhớ rõ vậy. Thì như vậy đó, là niệm Phật niệm Phật đường, tức là một cái nơi niệm Phật. Đó hả? Niệm Phật là sao? Quý vị nghĩ niệm Phật là sao? Niệm là nhớ đúng không ạ? Nhớ Phật. Cái nơi đó để mà mình nhớ tưởng đến Phật. Như vậy á, niệm có hai cách đó quý vị, nhớ có hai cách. Một á, là cái cách bên ngoài á, là quý vị niệm như nãy đó, Nam Mô A Di Đà Phật ha. Mà có ca nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, ca nữa. Thì như vậy á, là ca Phật hay niệm Phật? Mặc dù là ca nhưng mà niệm, quý vị phải hiểu chứ. Nhiều khi quý vị ca mình, tôi ca Phật chứ không phải tôi niệm Phật. Niệm Phật với ca Phật nó giống nhau, bởi vì mình ca để mình nhớ, nhớ lại cái hình ảnh của Đức Phật, hay là mình niệm Phật cho tâm mình được yên tĩnh. Nhưng mà có những cái niệm Phật đó, có những cái nhớ Phật như thế này nè, có những cái nhớ mà không nói ra. Quý vị Phật tử có khi nào nhớ ai mà không nói ra không à? Có không? Thương ai mà không dám nói không? Nói liền hả? Chắc cuộc đời nói hết trơn rồi hả? 18, 19 tuổi chắc có khi không nói đúng không? Dạ chắc quý vị nói hết rồi à. Nhưng mà cái lúc mà quý vị Phật tử mà không nói đó, quý vị có nhớ không ạ? Quý vị á, thương người đó mà quý vị không nói, nhưng mà quý vị có nhớ không? Bây giờ là không có nói chuyện kia mà nói cái chuyện này nè, để nó gần gũi quý vị. Quý vị thương con đó, có những đứa con đó, quý vị thương mà quý vị không nói, không nói ra, nhưng mà trong lòng quý vị có thương không ạ? Thương lắm đúng không ạ? Có cậu bé đó, nó được 8 tuổi thì mẹ nó sanh ra được một đứa em. Đứa em đó là mới sanh ra thì ăn bà cưng thương dữ lắm. Thương mà cứ vỗ về với nó, lo cho nó từng ly từng tí. Thì cái người anh á, thì lúc này á là ganh tị, nói là mình không được mẹ mình thương như vậy, mình không được ba mình thương như vậy. Bao nhiêu tình thương á, lẽ ra từ trước giờ đó là mình ôm hết rồi, mà bây giờ thằng nhỏ này nó ra nó dành mình hết hơn phân nửa luôn á, hơn phân nửa luôn chứ đừng nói chiên nữa. Cho nên nó tức dữ lắm, nó tức rồi nó bực. Mỗi lần mà nó thấy ba má nó mà nựng em nó thì nó chịu không có nổi. Đến bây giờ nó lớn lên nó đi học rồi là 3 năm mà nó vẫn còn ức ở trong lòng, nó chưa giải tỏa được. Có nhiều khi á, nó đi ngang nó nghe má nó nói công nhận á, con trai của má đẹp trai quá. Thì nó nói cuộc đời của nó chưa bao giờ á, mà được má nó khen như vậy á. Cái ba nó nựng em đó, nói con sau này lớn lên thành danh rạng, rạng danh ba má nha con. Nó, thằng anh nó mới nghĩ á, là cuộc đời của nó cũng không bao giờ được ba má nó mà nói nó một lời như vậy nữa. Mình bây giờ giống như củ thừa rồi, củ rơi rồi, trong nhà không còn trong mắt bố mẹ mình nữa. Cho nên rồi từ đó anh ta mới chán bỏ học, chán học hành. Ngày xưa học giỏi lắm, bây giờ đó là học dở rồi, học dở thi rớt lớp luôn. Mà rớt, khi mà rớt lớp rồi đó thì cậu bé này đó lại buồn bã đau khổ nữa. Rồi bữa đó cái đi chơi về khuya, cái bà mẹ ra chửi, bà mẹ mới nói đó là mày không ra cái gì hết. Đi chơi về khuya bà mẹ không ngủ, nằm trên võng dậy la một trận. Anh này buồn quá, cậu bé buồn quá, cuốn gói ra đi. Cuốn gói ra đi, đi 3 tầng quý vị. Đi lang thang, đi chỗ này đi chỗ kia. Đầu tiên bạn bè còn chứa được ngày 2 ngày, biết rồi ai dám chứa. Và cái lang thang đói khát khổ quá, xa nhà thương cha thương mẹ nhớ quá. Phải như giờ mình ở nhà dù gì nữa cũng có cơm ăn, mình ở nhà dù gì nữa đó là cũng có cái chỗ nghỉ. Bây giờ đói khát xanh lè lang thang lết hết đi về. Khi mà đi về nó đó là cái cuộc đời khi mà sống với em nó đó là nó không bao giờ mà nó nói chuyện với em nó luôn, không bao giờ mà nắm tay em nó, hay là có một lần mà hai anh em mà ôm nhau một lần, không bao giờ có. Lần này đến nó đi về đó thì tự nhiên nó thấy căn nhà trống vắng, trống dữ lắm. Nó không còn thấy một cái mái ấm như ngày xưa nữa. Có một cái điều gì đó nó lạnh lùng ghê sợ lắm. Nó đứng ở bên ngoài, nó dòm vô mà chưa dám vào quý vị. Cái đứa em nó từ trong nhà thấy anh hai nó về, chạy tới anh hai, anh hai rồi ôm khóc. Cái nó lâu quá rồi nó cũng nhớ, tự nhiên nó đi xa nó nhớ em nó, cái nó cũng ôm em nó khóc. Hai anh em ôm nhau hỏi má đâu rồi em. Nó má vô bệnh viện rồi, má bệnh từ khi anh đi là má bệnh luôn, má bệnh luôn rồi, cho nên là má không có còn được được ở nhà với em nữa, còn ba thì ba phải đi làm đi lo nuôi bệnh viện, nhà không còn ai hết trơn á. Cậu bé này mới lúc này đau khổ quá, mới nghĩ là tự vì mình mà má mình phải bệnh như vậy, chắc má mình thương mình lắm á, ngày xưa là ở chung với mình đâu có thấy mà má thương mình đâu, sao giờ mình đi mà má mình bệnh như vậy. Cho nên là anh ta mới lực lực mới chạy vô bệnh viện, mà đi vô quý vị, vô mà nhìn thấy má nằm đó đó mà nó không dám vô nữa, nó cảm giác đau khổ mà thấy nó cảm giác là hổ thẹn với má quá, mà không biết má mình còn giận mình không nữa, tại vì mình làm cho má mình bệnh. Nó đứng ngoài đó chợt ba nó tới, con sao con vô thăm má đi. Nó nhìn ba nó, nói ba à, cho con xin lỗi, ba trừng phạt con đi, ba trừng phạt con cái gì cũng được để cho con cảm giác yên lòng, vì con mà má lại bệnh như vậy. Ba nó vỗ vai nó, đương nhiên là phạt rồi, thôi bây giờ vô thăm má đi con. Thì nó vừa chạy vô là bà mẹ đó là đang nằm, nó đang nằm bệnh đó, thấy đứa con về mừng quá, ngồi phắt dậy liền, tay nắm tay con mà khóc, ôm khóc nức nở. Mà thật ra thì từ trước đến giờ bà không bao giờ mà khóc như vậy, vì bà cũng không bao giờ mà ôm đứa con như vậy. Khi mà đứa con đi bà thương nhớ quá, bây giờ bà ôm đứa con bà khóc. Hai mẹ con khóc, nói má ơi, má cứ chửi con đi, má cứ đánh con đi, má miễn má khỏe được rồi, má đừng có bệnh. Má bệnh như vậy đó là con cảm giác là đau khổ quá, má cứ nói con đi, má chửi con là cái đứa không ra gì đi, má chửi cho nhiều vô như vậy má cũng mới khỏe hơn. Thì hai mẹ con nói là con à, miễn mà má đứa nào má cũng thương hết, mặc dù á là tự vì con lớn rồi má đâu có nói được, đâu có nói ra được, em nó nhỏ đó thì cần phải nó ngọt, còn con lớn rồi má đâu có nói được đâu, nhưng mà trong lòng của má, má lúc nào má cũng thương, đứa nào má cũng thương hết, quý vị thấy không? Cho nên á là có nhiều khi có những tình thương mà không nói ra mà trong lòng của mình á là nó vẫn nhớ. Như vậy á, luận lại cái chỗ là hai cái cách niệm Phật á, có nhiều khi quý vị thương Phật thương Bồ Tát mà quý vị không nói ra, có lúc quý vị thương Phật thương Bồ Tát mà quý vị nói ra để cho mình nhớ, để mà mình thương nó là. Thì như vậy đó là cái nhớ Phật đó, ở trong cái tinh thần của Phật giáo gọi là, nhất là Phật giáo Đại Thừa đó, nhớ Phật thì mình phải sống với Phật, đúng không ạ? Sống với tâm Phật của mình, lúc nào cũng phải sống được một cái tâm mà nó yên ổn. Thưa quý vị, cái tâm yên ổn đó là cái tâm như thế này. Quý vị nhiều khi cứ mình khi mà nói đến cái vấn đề yên ổn trong cái nội tâm đó, là bắt đầu là quý vị có một cái khái niệm mình làm sao trở về với cái nội tâm của mình, mình làm sao phải là sống được với cái Phật tánh. Cho nên là quý vị cứ ráng, quý vị cứ trở về, quý vị ráng bỏ phiền não, bỏ tham sân si, bỏ vọng tưởng. Mà vô tình đó là quý vị càng bỏ chừng nào là quý vị càng cảm giác như là nó khó khăn hơn chừng đó. Mình muốn tâm mình yên chừng nào á thì tâm mình nó càng động chừng đó, đúng không ạ? Cho nên bởi vì tâm mình nó là một cái thể, nó là nó không có hình tướng, cho nên mình không có thể nào dùng một cái áp lực nào, một cái ức chế nào trong tâm để cho tâm mình nó yên được. Giống như quý vị ở quê mà quý vị gánh nước, quý vị đổ nước vào trong lu đó, quý vị gánh nước đổ vào trong lu, đừng có đổ cho nó đầy cái lu. Thì khi mà quý vị đổ vô trong lu rồi đó, bây giờ là nước nó động dữ lắm, bây giờ quý vị làm sao cho nước nó yên? Thôi để tự nó yên, đúng không ạ? Nhưng mà mình chỉ biết nó là nó động, mình biết nó rõ ràng như vậy á thì tự nhiên là nó yên thôi, chứ không cần quý vị phải làm gì hết. Cho nên quý vị càng tu thì quý vị càng khỏe à, phải không ạ? Thì càng tu cho nên là cứ kệ, mình có vọng tưởng biết có vọng tưởng, không vọng tưởng biết không vọng tưởng, thì quý vị tâm mình nó yên. Cho nên cũng như vậy đó, khi nào mà quý vị ngồi niệm Phật á, quý vị niệm sao mà cho tâm mình nó yên được? Niệm mà quý vị á phải có hai cái trạng thái, hai cái chỗ mà quý vị phải vượt qua, giống như hai cái hàng rào quý vị phải vượt qua thì quý vị mới có thể thể nhập được tự tánh Di Đà, quý vị mới có thể đó là lúc đó được nhất tâm bất loạn. Thứ nhất á là mình bị hai cái hàng rào nó ngăn cản. Một á là mình là cái người niệm, đó là cái hàng rào ngăn cản thứ nhất, nó rào mình. Cái hàng rào ngăn cản thứ hai nữa đó, đó là cái vật để niệm, cái câu niệm Phật, là cái tướng bên ngoài, cái tướng niệm hiện tượng đó đó là cái hàng rào thứ hai, nó khiến cho quý vị á là mình cứ niệm hoài mà mình không thể nào mà đặt chân vào một cái thể gọi là nó yên tĩnh, nó tột bậc được. Cho nên quý vị Phật tử nói là mình tụng kinh sao mà buồn ngủ quá, là quý vị đó, thường thường đó là mình cứ đi theo những cái âm hưởng rồi tự nhiên nó thấy nó buồn buồn rồi cái nó ngủ luôn, cho nên gọi là buồn ngủ. Nó như vậy đó. Cho nên là mình đừng có theo âm hưởng, kệ nó. Cho nên là cái lúc tụng đó là tụng kinh làm sao mà được cái chỗ gọi là mình thể nhập được cái lý kinh á, là nó cũng rơi, mình cũng bị hai cái trạng thái đó mà quý vị lâu nay mình ít khi phát giác. Hàng rào thứ nhất là mình thấy mình là cái người tụng. Hàng rào thứ hai mình thấy bản kinh mà mình tụng đó quý vị. Hai cái đó đó là hai cái nó ngăn trở mình. Cho nên bây giờ mình phải làm sao quý vị, tính làm sao mà phải thể hội làm sao mà quý vị đó tụng mà không thấy mình tụng, niệm mà không thấy mình niệm nữa, là quý vị đã vượt qua hàng rào thứ nhất. Hàng rào thứ hai nữa là câu kinh và lời kinh, câu niệm Phật đó, là quý vị cũng cho nó lướt qua, đừng bao giờ mà để tâm mà siết chặt nó. Các pháp tự nó tuôn chảy theo dòng. Lúc này á, là ngã không có, là ta không có, và pháp cũng không có nữa. Tâm pháp nó là không, cho nên gọi là tâm pháp không hai. Tự nhiên quý vị thể hội tự tánh Di Đà, thể hội Phật tâm là quý vị giác ngộ. Cho nên là quý vị thấy là cái sự giác ngộ nó vậy. Chứ còn không là quý vị bị chai lì trong câu niệm Phật, quý vị chai lì trong cái câu kinh, suốt ngày quý vị tụng kinh cho mệt chơi thôi giờ, chứ không có mà giác ngộ được. Là như vậy đó, tụng hồi là đổ mồ hôi, ai đụng đến gây liền á. Cái này nói là bả từ bả tụng kinh bả mệt quá bả gây, tụng kinh mệt mà gây gì đâu đúng đâu, đúng không ạ? Tụng kinh làm sao cho nó thoát được, nó khỏe được. Chứ còn không thôi đó, mình trở thành những cái cực hình, rồi những cái pháp nó trói buộc mình không tốt. Đó là nói đến cái niệm Phật đường Phổ Quang. Còn nói đến chữ Phổ Quang là gì? Sáng chiếu cùng khắp, vũ khắp nhân gian, đúng không? Nhưng mà nó là phổ đây tức là rộng, quang tức là ánh sáng. Ánh sáng này quý vị đừng nghĩ là ánh sáng của đèn pin hay là ánh sáng đèn trời. Ánh sáng của trí tuệ. Làm sao mà nơi đây phải phát huy được một cái trí tuệ, mà trí tuệ này nó cùng khắp, không phải là khắp pháp giới, mà nó cùng khắp cả thân tâm mình là đủ rồi. Tại vì khi mà thân tâm của quý vị cùng khắp là pháp giới nó cùng khắp. Đừng nghĩ khắp pháp giới thì tự nhiên mình cảm giác nó xa vời, mà thân tâm của mình á, nó sáng trói ngời ngời, một cái trí tuệ hiện hữu một con người nơi đây, tâm nó yên tĩnh mà nó bao trùm cả thân tâm, đó là không còn loạn tưởng, không còn vọng tưởng nữa, thể hội được pháp thân, thể hội được tự tánh Di Đà, là phổ quang thường chiếu. Đó là niệm Phật đường Phổ Quang. Rồi bây giờ làm sao, quý vị muốn học tiếp hay là quý vị tham vấn để hỏi luôn? À, 4 cái còn là 6 cái ha. Bây giờ ôn lại, thứ nhất đó là tin là niệm Phật được vãng sanh. Thứ hai đó là tâm mình rộng lớn, có đủ các công đức thanh tịnh. Thứ ba đó là phải tin lý nhân quả. Thứ tư đó là tin rằng thân này và vạn vật nó đều là không, nó đều là hư giả, không thật. Là bốn cái niềm tin. Bây giờ cái niềm tin thứ năm là tin rằng cõi đời ngũ trược, ác thế toàn là độc ác, dơ dái. Tức là Đức Phật nói cái cõi này á, là cái cõi ngũ trược ác thế. Ngũ trược này á, là có 5 cái. Một là kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Thì về cái kiếp trược á, là cái kiếp số, kiếp sống này đó, là nó có nhiều cái trược. Ví dụ như quý vị thấy đó, là cái cõi này đó là nó bấp bênh dữ lắm, núi lửa sóng thần. Rồi cái cõi này đó là có những cái trận động đất, rồi có những cái bão tố nước dâng. Đó là cái cõi này nó nguy hiểm. Ngoài là cái thiên nhiên á, mà nó như vậy đó, là nó còn là trong cái thân tâm của mình á, là nó cũng y như vậy nữa. Cho nên á, là sở dĩ mà cái cõi này đó mà nó bập bênh, nó nguy hiểm như vậy, là bởi vì cho tâm nghiệp của chúng sanh nó nặng quá. Đức Lạc Lại Lạc Ma đó, Ngài nói một câu như thế này. Ngài nói đó là quả đất này, bà mẹ trái đất chứ, bà mẹ trái đất không chịu nổi, không chịu nổi cái số dân và cái tất cả những công nghệ khoa học lạm dụng quá độ, khiến mẹ trái đất không nổi đến mức mà phải lên tiếng như vậy. Đại khái thì Đức Lạc Lai Lạt Ma nói như thế, nghĩa là trái đất này nó chịu không nổi bởi vì do con người chúng ta, là do tâm nghiệp của mình, cho nên là khiến cho cái trái đất này nó chịu không nổi, nó phải rung động. Cho nên là quý vị thấy đó, là cái kiếp này gọi là cái kiếp trượt. Rồi kiến trượt tức là những cái suy nghĩ thấy biết của mình á, là nó không đúng chân chánh, là không đúng cái chánh kiến đó, mà thường đi vào cái tà kiến, gọi là cái kiến trượt. Phiền não trượt là những cái phiền não ô trượt. Phiền não là ô trượt đó quý vị. Chứ nhiều người á là cũng tự hào lắm, là tôi giận người đó lâu lắm á, nhưng mà thiệt ra mình tưởng là mình anh hùng, nhưng mà cái đó là cái phiền não trượt. Trượt là cái chữ trượt là nó uế trượt á. Mình có phiền não là uế trượt đó quý vị. Uế trượt là dơ giấy á. Mình thấy như vậy đó. Cho nên nó nhiều khi á, mình khi mà mình giận một cái người nào đó đó, là quý vị biết là trong tâm mình có phiền não. Cái gì quý vị thù người nào đó là trong tâm mình có phiền não, đó là những cái dơ bẩn của tâm thức. Cho nên quý vị phải hóa giải nó liền, bởi vì nó là những cái thứ trượt. Chúng sanh trượt tức là tất cả những chúng sanh trong cái cõi này mang cái thân tướng này đều là uế trượt hết. Rồi nó mạng trượt là tất cả những chúng sanh trong cái cõi này là đời sống không được thanh tịnh, và mạng sống đó thì chết bất cứ lúc nào, gọi là mạng trượt. Đó, cho nên là mình phải tin là cái thế gian này có năm cái trượt như vậy. Khi mà quý vị tin như vậy rồi đó, bắt đầu là mình nỗ lực mình tu hành đó. Chứ còn thấy thế gian này mà nó tốt đẹp, nó thơm quá là quý vị không thể nào mà tu được đâu. Mà quý vị á, cái mùi thơm đơn giản đi ngang mà thấy nồi bún riêu mà nó thơm một cái là quý vị cầm lòng không đậu rồi. Đó mà. Đừng nói chi mình thấy cả cái thế gian này thì thôi á, khổ ghê lắm. Cho nên người ta nói á, là đi Las Vegas á, là đẹp lắm, vui lắm. Cho nên là thấy đẹp thấy vui là thấy dở rồi. Cho nên quý vị Phật tử á, là cứ thương, rất là thương Tài Mãn. Mỗi lần qua đây nói thầy đi con chở thì đi coi xiếc, chở thì coi cái show này hay lắm. Cái Tài Mãn mới nói thiệt ra thì nhiều đời đó đã khổ rồi, đã coi hết rồi, thôi đời này ráng mình tu đi chứ còn có gì nữa. Nhiều đời coi rồi, từ sanh đi tử lại nhiều đời, cho nên là Tài Mãn thấy là cái đó nó không quốc à. Cái tu đó mới là cái chất lượng ha. Là điều thứ sáu là tin vạn pháp di tâm, ngoài tâm không pháp. Tức là tin tất cả các pháp đều, các pháp á, đều là do tâm mình á. Quý vị tin là tất cả các pháp đều do tâm mình không ạ? Bởi vì á, là tâm mình á, là làm chủ. Trên Đức Phật gọi là cái pháp vương, tức ngài làm chủ được cái muôn pháp. Thì tâm mình á, làm chủ. Ví dụ như bây giờ là quý vị có một cái gia đình, thì ai là chủ trong gia đình ạ? Ai là chủ trong gia đình? Quý vị là chủ trong gia đình, đúng không ạ? Gia đình hạnh phúc cũng là do quý vị. Gia đình không hạnh phúc cũng là do quý vị. Mình đẹp cũng do tâm mình, mình xấu cũng do tâm mình. Hồi sáng Tài Mãn kể cái câu chuyện, cái nói hồi nó lạc đề, cái nó quên luôn cái chỗ. Là khi mà cái cô gái mà xấu đó, cái cổ bị được vị thiền sư cứu rồi đó. Cái vị thiền sư nói chuyện với cái cô gái, nói thôi bây giờ là coi như là cái đời của cô là đã chết rồi đi. Bây giờ đời sống của cô là cái đời, cuộc đời mới. Đời trước á, thì cô sống ích kỷ riêng cô. Cô sợ người ta coi cô là xấu, cô sợ cô xấu, cô sợ người ta khinh bỉ cô chết. Thì coi như là cái đời đó cô chết rồi. Bây giờ cái đời sống hiện tại này á, là đời sống mới. Thì bây giờ á, là cô không sống cho cô nữa, mà cô bây giờ cô sống cho người khác đi. Cô thương người khác, cô giúp đỡ người khác, cô lo lắng cho cha mẹ, cô lo lắng cho anh em, cô làm việc cho cộng đồng, cô hy sinh làm những cái việc mà người ta không thể làm. Vì mọi người, vì chúng sanh, cô làm được không? Được cứu đi sống lại, nghe thầy nói vậy mừng quá. Lúc này hết chấm chết rồi, cho nên nó là mừng lắm. Cho nên là thôi con nghe lời thầy. Ngộ lắm quý vị. Một cô gái xấu như vậy đó quý vị, mà lấy được anh đẹp trai mà có ăn học đàng hoàng chứ. Thì khi mà cô gái này là bắt đầu là thương người khác, lo cho cha mẹ, có hiếu thảo, rồi làm việc, rồi thương mọi người, giúp đỡ mọi người khác, tự nhiên có đẹp ra nào không hay. Thì có anh chàng đó tự nhiên là có ăn học đàng hoàng mà đẹp trai nữa, tới tự nhiên thấy người này có đức hạnh, dễ thương quá cho nên thương lấy về đám cưới luôn quý vị. Thì như vậy đó là cái chuyện trong cái nhà thiền, đó là cái cô gái xấu xí, cái đoạn cuối đó quý vị. Thưa quý vị, đó là thực ra là do tâm của quý mình, dù cho mình như thế nào mà tâm của mình á mà nó tốt, tự nhiên là hoàn cảnh tốt đến với mình. Tâm mình xấu là hoàn cảnh xấu đến với mình. Quý vị thấy ngộ không? Mà tâm mình có thể chuyển được không ạ? Chuyển được thì cái nghiệp mình tạo ra mình chuyển được. Bởi vì là quý vị đời xưa đời trước là quý vị tạo ra cái nghiệp báo, cho nên chuyến đời này mình phải chịu những cái quả báo như vậy. Nhưng mà cái nghiệp báo từ đâu ra quý vị? Cũng từ tâm. Chính cái nghiệp xấu nó làm cho tâm mình xấu quý vị. Ví dụ như ngày xưa là mình không biết tu, cho nên mình cứ hơn thua tranh chấp, rồi mình tham lam bỏng sẻn, cho nên tâm mình nó xấu đi. Nhưng bây giờ đến khi mình tu rồi đó thì tự nhiên là tâm của mình những cái xấu không có. Bây giờ mình học đạo, hiểu từ bi đạo, giác ngộ đạo, trí tuệ rồi, cái tâm của mình tự nhiên nó sáng ra quý vị. Tự nhiên tâm mình nó có từ bi ra là tự nhiên là quý vị thấy là những cái xấu nó đi mất tiêu rồi, đúng không ạ? Cho nên mới nói là tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong á, tội trong tâm diệt cả đều không, thế mới là chân sám hối. Tức là cái tánh tội nó là không đâu, không có, nó không phải là thật quý vị. Dù cho quý vị tạo nghiệp như núi Tu Di mà bây giờ quý vị sám hối hay là quý vị tu hành cũng hết nữa. Cho nên mới nói là dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba ba hàng, vài ba hàng kinh diệu pháp, vài ba hàng kinh Phật thôi mà mình á thể hội được. Tâm mình nó từ bi, trí tuệ mình nó sáng lên một cái là tự nhiên từ cái xấu nó thành cái tốt liền. Như vậy đó là quý vị thấy là mình chuyển nghiệp là chuyển nghiệp nơi đó. Cho nên đó là có nhiều Phật tử nói thầy ơi, con tu không biết bao giờ con mới hết nghiệp. Sao hỏi thầy được? Hỏi mình đi, phải không ạ? Coi tâm mình đó, nó còn tham lam hay là không? Bỏng sẻn hay là không? Hơn thua tranh đấu hay là không? Quý vị mà lột xác được một cái đó, quý vị thay đổi được cái quan niệm, cái sự sống một cái là quý vị trở thành con người tốt. Mà khi mà quý vị trở thành được một cái con người tốt á, thì có những cái tốt nó đến. Cho nên á, là quý vị thấy cái chuyện mà cô bé lọ lem đó quý vị. Cô bé lọ lem á, là quý vị biết rồi gì. Quý vị coi phim coi chuyện là quý vị thấy chuyện cổ tích cô bé lọ lem đó. Cô bé này không được hạnh phúc như bao nhiêu cô bé khác, nhưng được cái cô bé này tốt lắm. Thế rồi á, là cũng có bà tiên xuất hiện ra. Bữa đó vào cái lễ hội mà kén chọn vợ cho thái tử đương kim bây giờ mà, phải không ạ? Tất cả con gái đều trang điểm đi hết, riêng lọ lem á thì đâu có được như vậy, tức là phải là nhặt thóc nhặt gạo gì đủ kiểu hết, làm đủ kiểu trong chuyện cái gì đấy, nó nghe rồi đó. Thì khi cô gái này đâu có được, cho nên là mới khóc lóc. Nhưng mà khóc lóc rồi bắt đầu là bà tiên xuất hiện thôi, biến một trái dưa leo á là thành chiếc xe, biến con cào cào làm thành anh đánh xe, đó hả? Rồi biến một cái bộ đồ lọ lem đó bây giờ thành một chiếc áo đầm nó tuyệt vời. Nhưng mà bà tiên dặn đó nha, nói là con đúng 12 giờ là con phải là rút quân liền á, chứ không thôi á là cào cào ra cào cào, dưa leo ra dưa leo, lúc đó con đi bộ về con chết luôn á. Lúc đó vô gặp thái tử rồi là hai người là tâm đầu ý hợp, dường như á là quen nhau từ bao giờ. Thái tử dòm cô bé lọ lem mà thương ghê lắm quý vị. Quý vị thấy nhiều khi có nhiều người lạ lắm, họ không đẹp mà họ có duyên. Có nhiều người đẹp mà không có duyên. Quý vị biết cái duyên là duyên gì không ạ? Duyên phước của họ đó. Ôi trời, chị đó sao mà thấy có duyên quá à? Nói chuyện nó có duyên mà nữa không có đẹp. Là bởi vì á, là họ không đẹp nhưng mà thấy họ có duyên. Bởi vì là cái duyên phước của họ nhiều á. Cái cô bé lọ lem duyên phước nhiều quá, trên ông dòm xuống thấy ông khoái. Ông khoái một cái giống như là cái duyên tiền định xuống cái rồi cặp kè sao không biết. Rồi nhảy múa làm sao không biết, cái bà quên giờ. Lúc đó cái đồng hồ nghe tan tan tan, bà nói chết rồi. Cho nên bà nó nhảy lên người, bà bỏ chạy. Thái tử là đứng ngơ ngác quý vị. 12 giờ đêm là phải chạy liền. Cho nên đó là cái duyên phước đó quý vị. Thì cái câu chuyện này nó cũng có ý nghĩa nữa. Thật ra cuộc đời của chúng ta đều là những cái cô bé lọ lem. Mình chỉ nửa hưởng được nửa phần cái cuộc đời gọi là cái tương đối hạnh phúc, nghĩa là từ nhỏ lớn lên á mình mơ tưởng là lập được gia đình hạnh phúc lắm, có chồng hạnh phúc lắm, đúng không ạ? Có vợ hạnh phúc lắm, cho nên là quý vị lúc đó là thời trai trẻ,
thời con gái quý vị là tô son điểm phấn, là con trai là chải tóc, rồi bây giờ còn có nhiều kiểu tóc nó giật trời nữa, nó sừng lên, nó ngộ lắm mà ta hãnh diện ghê lắm. Để mà cho mọi người khác phái họ thích đó quý vị, khác phái thích mộng tưởng ghê lắm. Nhưng mà khi mà lập gia đình rồi thì thôi, là lúc đó là beng 12 giờ là bắt đầu quý vị thấy là tạo quả ra rồi đó, là cào cào cũng ra. Lúc này toàn gánh tất cả những cái ngôn ngữ ngày xưa mình giấu, bây giờ nó tuôn hết quý vị. Ngày xưa quý vị còn con gái không dám chữ thề đâu, còn con trai không dám chữ thề đâu, đúng không ạ? Chữ thề ai ưng. Nhưng mà nên là khi mà quý vị lập gia đình rồi thì thôi, sống tự nhiên cho nó khỏe, đúng không ạ? Cái người xung quanh đó mà hai người còn có tình có nghĩa thì còn đỡ, chứ còn thấy thì thôi, tôi thấy anh tôi thấy là thần tượng quá, tôi thấy em tôi cũng thần tượng quá, như là tiên nga giá trần gì, mà bây giờ tôi thấy bà giống như la sát, ông giống như là quỷ sứ đó, là rồi cái là bánh lộn với nhau ra tòa đi vậy luôn, không sống được với nhau nữa. Beng 12 giờ rồi, cho nên quý vị phải rút quân á. Cho nên lúc này á là quý vị thấy á là đến khi mà cuộc đời quý vị giác ngộ rồi, bắt đầu quý vị phải đáng vô chùa quý vị tu thôi, là bắt đầu là quý vị biết rút sớm, rút vô chùa đó. Để quý vị tránh được những cái đau khổ, tránh những cái trận đau thương của cái cuộc đời quý vị. Nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, mình tu hành mình đó, cho đó. Trở lại cái vấn đề quý vị biết đó là tâm của mình đó là nó ảnh hưởng mọi người xung quanh. Cho nên đó là quý vị làm sao cho mình thật tốt đi, là quý vị sẽ có những cái tốt đến với mình. Đó là cái điều tất yếu à. Còn mà quý vị á, mà cứ buồn phiền đau khổ hoài mà mình muốn không được. Quý vị muốn cho chùa phát triển, muốn cho gia đình được hạnh phúc, thì tâm của quý vị phải tâm tốt. Quý vị thương tưởng chúng sanh, quý vị tu hành nó tinh tấn, thì như vậy đó là cái gì cũng thành tựu được hết thưa quý vị. Thật ra ngày xưa khi mà Tài Mãn á, là không bao giờ nghĩ mình á, là sang Mỹ đi hoằng pháp, bởi vì trong chúng á, là mình là hàng em út nhỏ thôi. Nhưng mà suốt cuộc đời của Tài Mãn là không bao giờ có ý tưởng là đi Mỹ để hoằng pháp đâu quý vị. Khi ở Thiền viện Trúc Lâm, Tài Mãn có ý tưởng thế này, Tài Mãn nói thôi mốt mà sư ông mà 100 tuổi rồi đó, mình đi kiếm cái núi nào để đỡ mình tu thôi à, cũng không có nghĩ là tung cánh bay xa. Quý vị ngày xưa vì hoàn cảnh cuộc đời quý vị dăng bườm ra khơi, chịu bao nhiêu là sóng gió và đau khổ mới lên trên nước Mỹ này. Chứ còn Tài Mãn thì đâu có phải được như vậy, mà cũng không có ý tưởng gì, bởi vì cái cuộc đời mình trong chốn thiền môn thì chỗ nào nó cũng thế, ngày hai bữa cơm rau mà tu hành thôi, chứ đâu có chuyện gì mà nó khác đâu, cũng không có tranh giành gì. Cái cuộc sống ở cái chỗ nào thì cũng là ngày hai bữa, giống như bây giờ sang Mỹ rồi có một bữa cũng hai ngày, ngày hai bữa bữa hai ngày chắc đói chết. Cho nên đó là quý vị thấy nó cũng giống nhau, nhưng mà tự nhiên đó mình ráng, mình cố gắng, nhưng mà mình không muốn, nhưng mà cái duyên tự nó cũng tự nó đến thôi. Cho nên là cũng có nhiều huynh đệ đó là cũng muốn như vậy á mà lại không được, mà mình không muốn thì lại được. Cho nên từ nãy mới thấy có một điều là thật ra mình cứ tu đi bằng máy bay, rồi máy bay đáp xuống luôn, đáp xuống Boston luôn con nè, đáp xuống Cali trước rồi bay qua. Dạ, thì giờ lúc đó các thiền viện bảo lãnh, từ lúc đó sư ông cho đi đó, sư ông mới nói là bên này có cái thiền viện Bồ Đề mà không có ai thôi, giờ thôi con đi. Thì mãi nói là bạch thầy, bạch sư ông là con là không có, con còn dở lắm, còn nhỏ. Lúc đó Tài Mãn mới 26 tuổi rưỡi à, 26 tuổi rưỡi mà trẻ lắm quý vị, tôi ở trong chùa đó mặc đúng ra sữa đó. Cho nên lúc con mới qua ta nói thầy trẻ trẻ mà mình khờ lắm quý vị, đúng là con nai tơ mà bây giờ nó ở Mỹ lâu quá rồi cho nên thành con cáo hay con gì rồi không biết. Người ta nói giờ ông thầy già quá, ngày xưa thầy qua thấy ốm mà thấy trẻ, bây giờ thấy thầy giờ già đanh già đú, còn già còn đú nữa, thầy cứ đú nó còn thấy làm thấy ớn rồi đó quý vị. Cái thời gian mà nó trôi đi, nó quá nhanh đi quý vị. Cho nên đó là quý vị thấy đó là thật ra cái vạn pháp nó đều do tâm của mình hết. Tâm của mình á là nó làm chủ hết đó, quý vị. Giống như bây giờ mà quý vị được hạnh phúc, sống trên nước Mỹ tự do, được gia đình tốt, thật ra tâm quý vị tốt, quý vị có phước, tâm tốt, cho nên là cái hoàn cảnh nó tương ưng. Cho nên có nhiều người nói là tại sao có những cái nước đó mình thấy dân khổ quá, những cái nước mà ngày xưa mình ở thấy khổ quá, châu Phi khổ quá, thật ra cho tâm nghiệp của họ. Bây giờ mình muốn làm cho họ hết khổ cũng không hết được quý vị. Khi nào họ tự họ chuyển tâm á, ví dụ bây giờ quý vị thương á, quý vị về quý vị mua ổ bánh mì, quý vị là cúng cho cái mền, hay là cho họ là chai nước tương, gạo cơm rồi, thật ra để cho mình thể hiện được cái lòng từ bi thôi. Họ hết khổ không ạ? Không hết khổ. mấy vị đi Ấn Độ đó quý vị, tiền ở $100 đó là được sách vậy nè, được khoảng chừng 500 tờ, 10 ruby đó, 500 tờ. Mà đi xuống á là phát ra một cái là họ giành giật với nhau, đau khổ ghê lắm. Cho mà họ còn đau khổ, mình thấy họ đau khổ bởi vì cái tham của họ đó, đau khổ. Bà Thanh Đề là có cơm trước miệng không chịu ăn đi, còn sợ người ta giành nữa. Bởi vậy cho nó lửa cháy luôn. Đó mà, có cơm chịu ăn mà phải giành cái nữa. Cái tham đó quý vị, nó đốt, lửa này lửa tham. Lửa tham nó đốt, cho nên ăn không được. Có thầy đó kể, có thầy đó là thầy xưa kể là cái chuyện này là có thiệt luôn đó quý vị. Cái bà đó đã, bà bị một cái thứ bệnh mà khi mà đi khám bệnh ông thầy đó đó, ông thầy đó, bà đi bắt bệnh, bắt mạch nhiều chỗ lắm mà không có hết được cái bệnh của bà, nghĩa là bà ăn không được. Bà ăn vô một cái là tự nhiên là cái ruột của bà đau, cho nên là ăn vô không được. Mà đi khám bệnh á lại là không biết là cái bệnh gì á. Bữa đó đến ông thầy đó, thầy đó, thầy tu mà biết bắt mạch thuốc mà. Cái bắt mạch xong rồi biết mạch nó yên, mà cái ông thầy mới nói: có phải là mỗi lần bà ăn cái thứ gì bà tiếc tiền không? Nó dạ đúng rồi. Ăn tiếc tiền quý vị, mua miếng đồ hũ mà ăn vô nó miếng đồ hũ này đồng mấy, ăn vô mất tiêu đồng mấy là ba không nổi. Nó ngộ vậy đó, có đồng mấy mà không nổi từ vì tiếc tiền. Nó vậy đó, tham lam bỏn sẻn, nó tiếc tiền cho nên ăn vô không nổi. Vô một cái là tự nhiên ruột nó thắt lại, nuốt vô không được, ăn vô ói ra. Cho nên là tại bạn mới thấy là cái chuyện mà cái cảnh giới ngạ quỷ đúng thiệt. Tham quá, bà Thanh Đề cái mâm cơm nó để trước mặt cái tô cơm mà một kiền liên đi thức thực, mà nhất là thánh giả nó thức người ta cho đồ ăn ngon không ạ. Bỏ vô đưa vô, vừa ăn một cái là bà bắt đầu vừa để vô miệng một cái là tự nhiên nó cháy lên liền. Bà cảm giác như là bà sợ người ta giành giật bà, sợ người ta ăn hết của bà. Bây giờ bà tâm lo sợ bỏng sẻn nó lên, nó bốc lên, nó cháy luôn cái tô cơm. Ăn đâu có được đâu, đó là cái tâm tham. Bây giờ tại sao bà Thanh Đề một khoảng tự nhiên bà trở thành một bà tiên? Bởi vì là lòng hiếu thảo và một kiền liên nó quá độ đi. Cho nên là bữa hôm qua thầy mãn giảng về cái ngày lễ Vu Lan, nói là trước nhất là quý vị phải thương cha mẹ mình trước, mình thể hiện cái lòng hiếu thảo mình trước, mình thương trước. Đó là cái đầu tiên mà mình mới có thể cứu độ được cho cha mẹ mình. Thương rồi bắt đầu đó, nhờ thần lực của đại chúng tăng, thần lực của chư Phật, chư vị Bồ Tát. Rồi đó, thì hy vọng rằng là ở nơi chính suối á, nơi mẹ mình ở chỗ đó đó, ở cái cảnh giới nào không biết, mà tự nhiên là nhân nơi cái tâm lực của mình và cái oai đức của chư Phật, chư vị Bồ Tát, thì khiến cho tâm của mẹ mình nó chuyển hóa từ cái tâm tham lam bỏng sẻn đó trở thành cái tâm từ bi vô lượng. Bà Thanh Đề làm được chuyện đó quý vị, tự nhiên cái bà bay lên cõi trời trong khoảnh khắc. Cho nên đó là ngày một kiền liên vui mừng hớn hở đến thưa thỉnh Đức Thế Tôn, đa tạ ngài Đức Thế Tôn đã từ bi để mà giúp đỡ. Nên thật ra thì quý vị thấy đó là do những người con hiếu thảo. Tâm đó quý vị, tâm của mình là nó quan trọng dữ lắm. Tâm lực của mình nó mạnh, nó phi thường. Cho nên đó là quý vị phải có cái nội tâm. Mà nội tâm quý vị tốt chừng nào á là cái hoàn cảnh nó đến cho mình tốt chừng đó. Quý vị nhiều khi quý vị sợ đó, mình làm gì mình cũng hơi tiếc một chút, mình cũng hơi tiếc. Cho nên người ta hay nói là mình hay like cái họ tiếc á, họ tiếc nhân quý á, mình hay like cái họ tiếc, nghĩa là mình làm gì cũng hơi tiếc một chút, thấy người ta nghèo mình giúp đỡ cũng hơi tiếc một chút. Như vậy nó chưa có buông xả. Thì quý vị khi nào quý vị cho ai, quý vị không còn chút tiếc nữa, thì lúc đó trong tâm quý vị mới khởi lên được một cái niềm hỷ lạc vô cùng. Nên có nhiều khi quý vị giúp đỡ người khác quý vị không thấy vui đâu, đúng không ạ? Không thấy vui. Tại sao? Bởi vì cái tiếc nó che đó quý vị. Đến khi nào quý vị cho người ta, quý vị không còn chút tiếc đó. Tiếc gì? Tiếc của đó. Mình không thấy tiếc, nó bắt đầu là trong lòng của quý vị là có cái niềm hỷ lạc vô cùng. Niềm hỷ lạc đó là cái tâm của mình đó, là nó rộng lớn, hên thang, tâm mình là cái tâm tốt đó quý vị. Cho nên đó là quý vị thấy là cái người già lớn tuổi mà tu chừng nào là thấy người ta đẹp ra, đẹp lão đó. Đẹp lão, già tu thấy đẹp là bởi vì là phải biết buông xả, quan hỷ với con cháu, đừng khó khăn, đừng nhăn nhó, đừng bực bội với nó, kệ nó, đời sống của nó, mình lo tu thôi. Ai nói cái gì cũng cười, vui, hoan hỷ. Đẹp ra quý vị, những người đáng thương ở viện có cái bà cụ đó đó, 80 mấy tuổi rồi, đến chùa ai cũng kêu bằng má hết trơn á. Cái dễ thương quá cho người ta kêu bằng má. Có nhiều người cứ muốn nhận làm con nuôi không à. ở cứ cười không nói với ai hết trơn, cái vậy mà vui, vậy mà được đó quý vị. Cho nên đó là tâm tốt, tự nhiên ai cũng thương, con tự nhiên cũng có hiếu thảo. Nhiều khi mình nói đó là con cái nó bất hiếu, nhưng mà đa phần có một phần nữa gánh một cái trách nhiệm nữa là do bậc cha mẹ đó quý vị. Nhiều khi cha mẹ tạo cho con nó bất hiếu, chuyện này cũng có, nó chứ phải không có. Cha mẹ cứ khó khăn bực bội rồi cứ làm rồi cứ mình không thể được một cái nét từ phụ, không thể được cái nét bi mẫu, thì làm sao mà con cái có hiếu được quý vị, phải không ạ? Cho nên đó là mình thương con đó là mình thương cho trót, lo cho con một đời. Quý vị đã thương lo cho con rồi, ví dụ gì phải làm sao cho con đó là có một cái tâm hành tốt, cái đạo đức nó tốt. Cho tâm hành đạo đức tốt thì quý vị thể hiện đúng một cái chữ nghiêm từ, quý vị thể hiện đúng một cái hai cái chữ là bi mẫu, để rồi con cái đó, thì theo cái gương hạnh của cha mẹ đó, rồi nó cũng đời sống cũng y chang như vậy, bắt chước mà, con cái là hay bắt chước lắm. Cho nên đó là mà những đứa nào là nó thể hiện được cái đời sống đó thì tự nhiên là nó hạnh phúc thôi. Nói vòng vòng nữa rồi cái nó hết giờ, cái còn mấy cái nữa, chắc hẹn kỳ tới quá. Tin rằng niệm lực của mình không thể nghĩ, không thể bàn, cũng như là nghiệp lực. Tức là điều thứ bảy đó là tin cái niệm lực của mình đó là không thể nghĩ bàn, quý vị. Không thể nghĩ bàn, cái tâm niệm của mình đó, cái niệm lực, đây là dùng cái chữ lực là sức của niệm, cái chữ niệm tức là cái tâm niệm của mình á là nó mãnh lực dữ lắm. Tức là khi mà quý vị mà phát tâm đó là cái tâm lực này nó mạnh lắm. Cho nên đó là khi mà quý vị á, mà ví dụ như quý vị nói là phát tâm cúng dường đà mười phương chư Phật, đã chứng minh cho lòng thành của mình rồi, nó phát ra những cái tia sáng như vậy đó. Không cần á là quý vị phải thực hiện, khi mà quý vị chỉ cần quý vị phát tâm thôi là quý vị đã đầy đủ công đức rồi. Cho nên đó là khi mà truyền giới đó quý vị, có cái phần này chắc chắn là quý vị cũng thắc mắc đó, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, một ngày tu hành bát quan trai giới. Cái đoạn dưới đó, quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, một ngày tu hành bát quan trai rồi, tự nhiên có chữ rồi nữa chị, mình chưa tu mà nổi gì đó mà. Tức ở đây là thình thành tựu giới thể. Tức là khi mà quý vị đã phát tâm tu một ngày là quý vị đã thành tựu giới thể, cho nên mới nói là rồi. Nhiều khi là quý vị nói ủa chưa tu mà rồi gì thầy, nhiều người hỏi vậy đó. Hỏi vậy sao tự nhiên trả lời, đang truyền giới mà sao trả lời được. Cho nên là cái chữ rồi tức là thành tựu giới thể, tức lúc đó quý vị đã phát tâm đó là quý vị đã thành tựu giới thể rồi, cho nên mới có cái chữ rồi đó. Cho nên ở trong đó lại nói là ngay cái khi mà quý vị phát khởi thiện tâm đó mà tu bát quan trai giới đó là đã đạt có công đức vô lượng này. Chỉ cần phát khởi cái tâm là đã có cái công đức, cái phước đức này mãnh liệt như vậy đó quý vị. Cho nên mới nói là cái tâm lực của mình á là nó mạnh như vậy đó. Thế nhưng mà nói là cũng như nghiệp lực nó cũng mạnh vậy, để cho mình biết rằng á cái nghiệp lực á là nó chiêu cảm nó cũng mạnh như vậy. Bởi vì cái nghiệp lực nó từ đâu ra? Cũng từ tâm. Cho nên nó làm từ nơi cái tâm của mình á là nó phát ra một cái niệm lực phi thường. Mà nếu mà mình không phát được cái niệm lực phi thường đó, mình bị cái nghiệp lực nó chi phối đó, mà cái nghiệp lực này nó lại cộng tác với cái tâm lực của mình á, cho nên là khiến mình á là đau khổ vô cùng luôn quý vị. Cho nên đó là mình không nên chạy theo cái hành nghiệp của mình, mà làm sao phải hóa giải cái hành nghiệp của mình á, đó là cái điều nó quan trọng. Là mình phải biết được cái gọi là cái tin rằng cái niệm lực của mình nó mạnh, mà còn cái tâm lực của mình đó nó cũng như vậy. Có câu chuyện này mà tại nãy có lần mà đã kể ở viện đó, là câu chuyện này là của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Trước khi kể cái câu chuyện này Hòa Thượng đọc hai cái câu, tức là ninh động thiên giang thủy, bất động đạo nhân tâm. Tức là mình có thể làm động cả ngàn cái con sông mà không nên động cái tâm của vị đạo nhân. Thì ngài kể như thế này: thời Phật còn tại thế, có lần Đức Thế Tôn đi cùng thánh chúng đi sang một cái làng, cái làng đó tự nhiên lại không có một cái bóng người trù phú dữ lắm, đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi, lại không có người. Các vị tỳ kheo đó, các ngài mới hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao nơi đây trù phú thịnh vượng, cây cối xanh tươi, nước non đầy đủ mà lại không có người sinh sống? Đức Thế Tôn mới nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thở xưa chỗ này là một cái nơi rất trù phú thịnh vượng, một cái vương quốc trù phú. Duy chỉ có một vị đạo nhân tu một cái hạnh gọi là cái hạnh nhẫn nhục. Thì trong quốc vương trù phú đó thì có rất nhiều đại thần trong đó. Thì trong đó có một đại thần bị thất sủng, không biết vì một cái lý do nào gì đó mà đại thần này là không có được mà vua tin tưởng hay là tin dùng, mà được giáng chức xuống làm thường dân. Ông ta buồn lắm, ông ta đi lang thang. Đi đến thì gặp một cái nhà sư, thì mới nói đó, mới tâm sự, thấy người nhà sư này sao mà thấy thánh thiện quá, tu hành chắc tốt lắm á, cho nên là mới đến mới hỏi thăm. Thì nhà sư này mới nói: Tôi tu hành nhẫn nhục. Rồi thì cái ông này mới kể cái hoàn cảnh á. Thì cái nhà sư này á thì mới thấy thương, mới nói: Thôi đi, bây giờ là tôi sẽ giúp ông. Bây giờ ông lấy một cái nắm đất, ông trộn với bùn, ông quăng vô trong mặt tôi, rồi ông nhổ nước miếng trên đầu tôi để tôi tu hành nhẫn nhục. Khi mà tôi tu hành nhẫn nhục á, rồi tôi sẽ hồi hướng cái phước đức á là cho ông, thì ông sẽ giải qua được cái nạn này. Thì cái ông quan này nghe như vậy á, nghe giải được cái nạn này, ông mừng lắm. Ông mới lấy đất bùn á, ông quăng vô mặt ông thầy tu, rồi ông nhổ nước miếng thầy tu, ông còn chửi nữa. Cái ông nhà sư này vẫn khởi được cái lòng từ bi thương tưởng chúng sanh là hỷ lạc, cho nên cái phước có. Rồi nhà sư này mới hồi hướng cái phước đó là cho cái ông quan này. Tự nhiên á là trong một đêm sau thì ông vua tự nhiên phát hiện điều gì đó, cho nên kêu ông lại phục chức trở lại, còn trọng thưởng nữa. Chậm lâu nay chậm hiểu lầm khanh, cho nên là chậm mới vậy thôi, chứ bây giờ á là chuyện qua rồi, thôi bây giờ chậm thưởng cho khanh mớ vàng bạc nữa, phục chức lại còn được thưởng nữa. Ông mừng quá, ổng mừng, ổng vui, ổng tới ổng cảm tạ đủ thứ, nói thôi coi như là cái chuyện này là tôi ông rồi, đời sống của tôi chỉ đạm bạc, không cần ông cho tôi là tiền bạc của cải vật chất gì hết. Thì cái chuyện nó bẵng qua năm sau, thì tự nhiên cái bà hoàng hậu được sủng ái lắm, cho nên á là cũng bị thất sủng luôn. Ông vua tự nhiên cưng bà thứ phi à, cho nên ông cưng bả nữa, mà cái gì đã không cưng rồi cho nên ghét, cho nên rồi thấy không được cưng cho nên bả cũng chướng nữa. Cái bả chướng cho nên ông vua cũng ghét, cho nên ổng giáng chức luôn. Bả là không có được làm hoàng hậu nữa, mà bị đài xuống nữa, đài xuống giờ ta thường dân luôn, cho nên là không có được ở trong cung. Bả mới buồn quá, bả mới về nhà cha của bả, tức là cũng là một vị quan. Rồi cái than thở, mà cái cha của bả đó thì lại là bạn của ông quan ngày xưa bị mất chức mà bây giờ được phục chức. Rồi thấy là tình cảnh con mình cho nên cũng thương, cho nên là mới tâm sự với bạn. Thì ông bạn mới nói là có nhà sư đó tu nhẫn nhục, bây giờ đến nó hỏi ổng đi, ổng có cái cách đó. Ngày xưa tôi cũng vậy đó, mà tôi đến hỏi ổng, ổng chỉ tôi cái cách đó mà tôi giờ tôi được phục chức nè. Ông quan này ông mừng quá, ông nói với con gái, cho nên là bà hoàng hậu này mới đi đến, mới nói, mới than thở khóc lóc với thầy, nói bây giờ cái hoàn cảnh của tôi là như vậy đó, bây giờ xin thầy từ bi mà làm sao mà giúp cho tôi mà được phục chức lại, vinh hoa phú quý ngày xưa bây giờ là như mây nổi, không còn gì hết, đau khổ tan thương. Ông thầy thấy thương, động lòng từ bi mà nói thôi rồi, bây giờ là cái nghiệp của bà là đàn bà, nghiệp nó nặng hơn đàn ông, cho nên bây giờ ngày xưa là ông kia ông dứt một cục sình, bây giờ ông dứt bà dứt một tô sình đi đó, bà trộn vô tô sình, bà cứ ụp đầu tôi đi, cái bà nhổ nước miếng bà chửi, cái bà chửi rồi cái tôi tu hành chánh nhục, cái tôi có cái công đức hồi hướng cho bà, cái bà được phục chức. Cái bà làm y chang vậy quý vị, y chang vậy, tự nhiên cái bà về mới được phục chức luôn. Ngày hôm sau cái ông vua nghĩ lại, từ khi mà bỏ hoàng hậu rồi đó, đi rồi đó, tự nhiên á trong lòng một cái tình thương nào nó phát lên trong trái tim của ổng á, ổng thương nhớ quá, cho nên ổng mới kêu người đi tìm lại phục chức lên hoàng hậu, được sủng ái như ngày xưa nữa quý vị, rồi cũng được ban thưởng nữa. Cái chuyện này ba năm sau rồi á, cái tự nhiên là binh biến quý vị, nước Lưng Bang rồi đó là kéo quân tới đánh cái nước đó, tự nước đó trù phú quá mà. Bây giờ về cái mức độ, về cái binh lực á là giống như trứng trọi đá thôi, không thể nào mà ra chống giặc được, mà ra chống á là bao nhiêu con dân đều chết hết, mà giờ kéo cờ trắng đầu hàng là coi như trở thành nô lệ nước ngoài, cho nên vua đau khổ cùng cực, họp hết tất cả quần thần lại mà cũng không có cách nào hết. Vua ông buồn lắm, ngồi đó cái tự nhiên ông nghĩ ra chuyện, ông nói ngày xưa mình cắt chức ông quan đại thần, tự nhiên không biết làm sao tự nhiên cái mình lại phục chức ổng, rồi cái mình cũng là cắt chức cái bà hoàng hậu mà bây giờ không biết tự nhiên làm sao bả được phục chức nữa, không có tự nhiên làm sao á. Chắc là hai người này có cái cách gì quyền bí á, cho nên mới là triệu tập hai người này đến để mà hỏi cái lý do. Khi mà triệu tập hai người này đến rồi đó, hai người này mới nói là khai ra sự thật là nhờ ông quan đó, nhờ ông nhà sư đó tu hành nhẫn nhục mà tụi thần chúng thần làm như vậy, cho nên bây giờ chúng thần mới được như ngày nay. Thôi thì thôi, bây giờ bệ hạ thử đến coi, hỏi coi nhà sư đó là có cách gì không. Thế mà ông vua này ông mới đến hỏi nhà sư đó quý vị, hỏi nhà sư đó là bây giờ là binh biến như vậy á, bây giờ là không biết làm sao mà vượt qua cái tai ương này. Cái vị nhà sư thấy cũng thương dân, thương vua, cũng thương nước, mới nói đó là bây giờ cái này là không phải là cái nghiệp một người nữa, mà đây là cái nghiệp của đất nước, cho nên là cái nghiệp nặng quá, bây giờ một tô sình không đủ, phải vứt luôn một thùng sình nó ụp lên đầu ổng đi. Rồi nhà vua là đánh đập nhà sư đó, rồi cho nhà sư là tu hành nhẫn nhục, chịu được cái khó như vậy đó, nhẫn được như vậy đó, cái công đức nó tăng trưởng, hồi hướng phước đức cho nhà vua và cho đất nước. Ông nhà vua làm y chang như vậy, tự nhiên không biết làm sao đó là quân lính bao vây của lưng bang rồi nó kéo tới, thì nó rút dễ chưa. Đất nước trở thành thanh bình, vua mừng dữ lắm. Nhưng mà bây giờ cái chuyện gì chuyện á, một người biết á thì hai người biết á quý vị, là ba người biết, là năm người biết, tám người biết, cả đất nước đều biết, bởi vì ba người này không có kín miệng được quý vị. Bây giờ tất cả người dân trong thành mỗi lần có chuyện gì con thi rớt cũng tới quất ổng cục sình, rồi á cái người làm ăn thất bại cũng tới quất ổng cục sình nó, cho nên cuối cùng ổng bị sình cả người đều sình cái lỗ mũi mà để thở, mà dứt cục sình chỗ đó luôn, sao không chịu nổi. Lúc này ổng bực quá, ông mới nói là cho tụi bay chết tiệt luôn đi, một cái câu nói đó thôi quý vị, mà cả cái thành đó là san bằng cả cái thành đó luôn quý vị. Cho nên đó mới nói cái câu là ninh động thiên gian thị, bất động đạo nhân tâm đó. Ông tu nhiều quá ông phát khùng luôn rồi là cũng muốn chết đó. Vậy cho nên quý vị thấy mà, quý vị coi phim trưởng mà mấy cái ông mà đổ quả nhập ma rồi đi quánh tùm lum mà không ai dám đụng ông đi tạo quả nhập ma mà tự ông có thần công ghê sợ lắm, ông đi quánh chỗ nào là người ta chết, là quánh như điên như khùng đó, cho nên là không ai dám đụng hết. Nên là quý vị mới thấy đó là nó ghê sợ chứ mà, đó là tâm lực niệm lực của mình đó là nó mạnh dữ lắm. Cho nên vì vậy đó là lợi dụng cái ở cái điểm yếu này quý vị đó, là lợi dụng tâm lực nó mạnh như vậy đó, quý vị cố gắng nỗ lực tu công đức nó tăng trưởng nhanh lắm. Ở đây nói đến ví dụ như nói đến cái chỗ nhẫn nhục của quý vị, nhẫn nhục là một cái công đức nó tăng trưởng lên. Có ai làm phiền đến quý vị đó là quý vị nhẫn nhục là cái phước đức, cái công đức của mình nó tăng trưởng. Cho nên là cái người tu á, sa môn mà thiếu cái sự nhẫn nại, nhẫn nhục á, là không phải là sa môn. Người tu mà không có nhẫn nhục được là không làm gì được hết quý vị. Bởi vì cái người mà có cái sức nhẫn nhục mới có cái công đức. Quý vị mà bây giờ là quý vị thành lập ra cái đạo tràng, quý vị bị nhiều sóng gió mà quý vị nhẫn không được là quý vị làm không nổi. Mà quý vị nhẫn nhục được, quý vị hoan hỷ được là cái tâm của quý vị á, là có cái công đức rộng lớn, là cái gì quý vị cũng thành tựu được hết trơn á. Cái chỗ này á, mà quý vị tu một thời gian bảo đảm á, là phổ quang này á, là rộng lớn thênh thang luôn á, giống như Phật Quang Sơn á, chứ không chị chơi không. Và tự vì là quý vị tu hành cái công đức nó tăng trưởng, mà quý vị đừng có tưởng là tài năng nó chơi. Mà nghĩa là khi mà cái tâm của mình nó mạnh, nó mạnh, cái công đức của mình mà nó có rồi đó, mãnh liệt rồi đó, là phi thường, nó vô cùng. Không có cái gì mà quý vị là không làm được hết, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là quý vị làm sao mà mình thể hiện được cái sức sống, sức sống nơi cái từ tâm mạnh lắm, tâm mình nó mạnh lắm. Nhiều cái quý vị thấy là bây giờ sức mình yếu. Thưa quý vị, sức mình yếu mà tâm mình nó không bao giờ yếu. Cái tâm lực của mình nó phi thường lắm. Cho nên đó, làm sao mình vận dụng được cái nội tâm này đó, là quý vị chuyển hóa được hết tất cả những cái nghiệp chướng của mình. Quý vị thể hội vào trong cái tự tánh của Như Lai, tự tánh của Pháp giới, thì quý vị dễ dàng thành tựu. Cho nên chư Phật nói đó là
tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật hết, mà tự nhiên không chịu thôi. Bây giờ ở đây quý vị muốn thành Phật không? Muốn muốn thành không được thôi, muốn chi không? Nhưng mà thành Phật được đó, nhưng mà cái chỗ này mình phải có cái điều kiện nữa. Cái gì phải chịu bỏ tham sân si đi, đó là bỏ đi thì nó mới được, đúng không? Cổ này á, mình thành Phật cũng muốn thành mà tham sân si cũng muốn bỏ thì sao được, đó là cho nên đó. Có một cái câu chuyện trong Nghệ Tịch Sống là cái anh này là một triệu phú quý vị. Cái này là có một cái người bạn thì nghèo mà không có thành công gì hết. Cho nên mới hỏi người bạn đó, anh à, cái bí quyết nào là khiến anh được làm triệu phú giàu có như vậy? Bí quyết nào khiến anh được thành công? Thì cái người bạn đó là mới lấy trái dưa hấu ra. Dưa hấu này là xẻ ra làm ba, hai miếng lớn, một miếng nhỏ, mới để trên bàn á. Bây giờ tôi hỏi anh nè, ba miếng dưa hấu này á là tượng trưng cho là ba cái điều lợi ích. Thì bây giờ như anh á, là anh chọn cái nào? Anh này á, anh mới chọn cái miếng bự liền, lợi ích phải chọn liền đúng không? Thì cái người bạn triệu phú kia đó cũng mỉm cười ăn một cái miếng dưa hấu nhỏ. Nhưng mà là miếng dưa hấu nhỏ thì nó ít hơn cái miếng mà của anh kia ăn đúng không? Ít hơn thì phải ăn xong trước đúng không? Ăn xong trước còn miếng lớn kia làm gì? Ăn luôn cái miếng lớn kia. Thì như vậy cái miếng nhỏ cộng với cái miếng lớn á là hơn cái miếng của người kia ăn đúng không? Đó là cái nghệ thuật thành công của tôi. Thì tại bạn đọc cái câu chuyện đó cũng thấy tức cười, cũng hay, nhưng mà ý gì đạo pháp quý vị? Nghĩa là thường thường á là con người ta cứ ham cái lợi đầu, tức là mình cứ ham thỏa mãn cái bản ngã của mình, mình ham cho mình được cái này được cái kia mà mình không dám buông bỏ cái đầu. Ví dụ như bây giờ Đức Phật á nói là mình muốn giác ngộ giải thoát, mình phải bỏ đi tham sân si và phiền não, bỏ nó trước đi rồi quý vị mới được cái hạnh phúc to lớn sau này. Mà quý vị cứ thấy cái miếng đầu quý vị dớt không à, tham dục ngon quá dớt không à, cho nên quý vị rớt hết tu mà nó hết không à, tự vì do mình thấy cái gì mình cũng chọp 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 cho nên là không được. Cho nên bây giờ là quý vị phải bỏ hết những cái đó, mà những cái tham sân si phiền não, những cái đó, những cái khổ quý vị, quý vị đó là chỉ nhận một cái phần đủ ăn, giống như một cái miếng dưa hấu nhỏ thôi. Đạm bạc, tam thường bất túc, tu hành dạn dĩ, không đi shopping, không đi chơi nhiều, dành thời gian tu hành, đó là quý vị bỏ bớt rồi đúng không ạ? Đừng bớt đi du lịch chứ, mà tốn tiền lắm. Có một thầy đó cứ nói đó là cứ than mấy đứa con của thầy đó là đi chùa không chịu đi, mỗi lần đi chơi tập hợp lại là tốn cái 20-30 ngàn đô, mà vô chùa là cũng không biết tu, cũng không biết làm phước, cũng không biết cúng dường gì hết á. Vậy đó, cho nên quý vị thấy không, nhiều khi mình có thể mình bỏ ra mấy chục ngàn đô để mà hợp lại, để mà đi chơi một cái cuộc chơi một tuần lễ, nhưng mà biểu mình bỏ ra một chút xíu để mà thương tưởng đến người khác, lo cho người khác, mình làm có nổi, làm có được, là mình cứ thủ mà mình không có biết xả. Trước nhất quý vị buông hết đi, đó mà ăn miếng nhỏ thôi, tức là ngày ăn ba bữa, ăn mặc đủ rồi thì mình không có cần phải xe xua gì hết, dành nhiều thời gian tu hành như ra làm phước, lo cho người khác, lo cho chúng sanh. Thì như vậy đó là bắt đầu đó là quý vị sẽ ăn được miếng lớn nè. Lúc này ăn được miếng lớn nè, hạnh phúc nó dâng trào trong lòng của mình, trái tim quý vị rộng lớn ra, không còn phiền não, rồi tâm của mình được an vui hạnh phúc. Quý vị chỗ này là quý vị ăn được cái miếng kết xù luôn đó quý vị. Đó là quý vị mới thấy đó là cái lợi ích thực sự của cái người tu, đó là cái giá trị nó vô cùng. Điều thứ 8, tin rằng liên bào cũng như là thai bào, cái thần dụng của nó không thể nghĩ bàn. liên đào là gì à? Là hoa sen đó. Gọi là bào là gì? Bào là bào, bào thai đó. Là ở trong nhà thiền hay nói đó, là cái người mà khi mà ngộ rồi đó gọi là trưởng dưỡng thánh thai đó. Là trưởng dưỡng thánh thai á, là không phải là trưởng dưỡng ông thánh ở trong bụng mình, mà trưởng dưỡng thánh thai là ở nơi cái trí tuệ giác ngộ. Nghĩa là mình hàm dưỡng công phu, tức là bảo vệ cái sự giác ngộ của mình, mà bảo vệ đó, cái lớp bảo vệ đó là một cái sự giác ngộ là như thế này, để mình có thể hiểu nè. Ví dụ từ khi mà quý vị biết là tâm mình là thanh tịnh xưa nay, là nó không sanh diệt rồi đó quý vị, trong lúc ngồi thiền niệm Phật quý vị cảm giác an vui hạnh phúc quá, mình không có thấy gì đau khổ hết, không có gì phiền não hết, tâm của mình nó yên lành, nó bàn bạc như vậy, mình nói ồ đây là cái chỗ nó rốt sao rồi, từ đây về sau mình đáng giữ cái tâm này, mà giữ làm sao, giữ làm sao, gọi là cái bào, gọi là liên bào, là trong cái trí tuệ giác ngộ này đó, là bảo vệ cái tâm an lành quý vị. Thì như vậy quý vị làm cái gì, quý vị phải là tương ưng với cái sự giác ngộ này, là được bảo vệ cái liên bào. Liên là hoa sen, hoa sen là giác ngộ, đúng không? Cho nên á, liên bào tức là mình làm cái gì cũng trong cái tỉnh giác hết, trong cái sự giác ngộ, đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng lúc nào mình cũng là tươi tỉnh hết á. Tỉnh là sao quý vị? Nhiều khi nói thì quý vị cứ nghe theo cái từ Phật học cũng quý vị không biết tỉnh làm sao đây. Tỉnh là sao? Nghĩa là tỉnh là không có mê. Đúng không? Mình nghe vậy giải thích như vậy cũng đơn giản quá, mà nó là tỉnh tức là quý vị thấy nghe hiểu biết một cách nó rõ ràng, không có một cái tình chấp nào nó che hết. Ví dụ như bây giờ ở quý vị ngồi đây là quý vị nghe rõ ràng, quý vị thấy rõ ràng, tâm của quý vị không suy nghĩ gì hết, an lành hạnh phúc mà rõ ràng. Thì cái chuyện này á, thì như vậy có cái chuyện gì đến thì quý vị giải quyết một cách nó an nhàn lắm. Quý vị bữa nào mà đi chùa, quý vị tu học nghe pháp về, quý vị hoan hỷ nha. Quý vị vào trong nhà một cái, có chuyện gì mà nó xảy đến, quý vị giải quyết một cách nhanh gọn lẹ mà không cần phải suy nghĩ gì hết á, đúng không ạ? Bữa nào mà quý vị bực bội khó chịu gì, cái chuyện gì mà nó đến là quý vị rối bù không biết mình giải quyết làm sao. Bữa nào tâm mình nó yên rồi đó, chuyện gì thấy nó cũng dễ dàng. Tâm mình không yên là chuyện gì nó cũng khó khăn, câu cứu, câu có. Cho nên đó là quý vị á, là mình không có sống được, không có ở trong cái liên bào. Cho nên đó là liên bào tức là bảo vệ cái liên bào này, là mình bảo vệ một cái con người. Giống như bây giờ là quý vị niệm Phật á, là khi mà quý vị được gọi là tái sanh vào thế giới cực lạc, là sanh ra từ liên bào, đúng không ạ? Thì như vậy đó là khi mà quý vị từ lúc mà quý vị khởi tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc á, là lúc đó đó là quý vị đã có một cái hoa sen rồi. Người ta nói rằng á, là cái người mà phát tâm niệm Phật á, là cái hoa sen đã mọc ở bên Tây Phương Cực Lạc rồi, có cái hoa sen đó nằm sẵn chờ mình ở đó rồi. Vậy đó quý vị. Nhưng mà có cái ý tứ ở chỗ này nè quý vị, đúng y chang như vậy mà nó ý chỗ này là nó khác. Khi quý vị niệm Phật một cái là lúc đó quý vị đã tác thành một cái hoa sen, tức là quý vị đã tác thành cái sự giác ngộ rồi, là ở trong cái trí tuệ của mình đã có cái hoa sen rồi, bây giờ nó đang hàm dưỡng cái trí tuệ mình bên trong đó. Bây giờ đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng quý vị mà sống trong cái thể giác á, là cái hoa sen này nó sẽ che kín, nó phủ, bắt đầu là ở trong là nó trưởng dưỡng, giống như 9 tháng 10 ngày nó nở ra một cái là quý vị triệt ngộ hoàn toàn đó quý vị. Tức là liên bào thì cũng như là cái thai bào, cái thần dụng nó không khác, là mình phải hiểu được một cái chuyện đó, là thai bào tức là cái bào thai. Trong cái bào thai á, là cái thần dụng không khác nhau, mới nói là chúng sanh ở các cõi bình đẳng như nhau. Chúng sanh ở các cõi là dù sanh ở cái góc độ nào cũng có Phật tánh, cũng có trí tuệ và diệu giác như nhau. Cho nên vì vậy đó là mới từ một cái tướng là hình tướng á, là còn thai, là còn sanh ra, nhưng mà về cái chỗ vô tướng á, thì đã giác ngộ giải thoát rồi. Cho nên ngay nơi tướng mà lìa tướng, gọi là thái bào cũng như là liên bào. Rồi điều thứ 9, tin rằng thân Phật vô lượng, đời Phật và ánh sáng của Phật cũng vô lượng không thể nghĩ bàn. Quý vị tin Phật á, là vô lượng. Cái chữ vô lượng tức là Phật là giác, cái vô lượng tức là trùm khắp bao la, mà có chữ lượng là không thể nào lường được, nó vượt ngoài ý tưởng của mình. Cho nên là mình tin là thân Phật mình là không thể nghĩ bàn, tức là không thể nào nghĩ hết á. Cho nên là nhiều khi quý vị cứ tính tâm như thế này, mình lên chùa mình lễ Phật, mình cúng nể chuối, mình cúng ớt nhang, mình donation 5 đô, 10 đô vân vân, để mà làm tượng Phật, làm chuyện này quý vị làm chuyện kia, đúng không ạ? Rồi á, quý vị nghĩ như vậy, quý vị đó là tin Phật rồi đó, quý vị kính Phật rồi đó. Nhưng mà quý vị có thấy Phật không? Thưa quý vị, không thấy Phật đâu. Quý vị chỉ thấy được tượng gỗ thôi, thấy được là tượng xi măng thôi, thấy được là tượng bằng đá thôi, mà quý vị chưa bao giờ thấy được Phật thật. Quý vị, quý vị tu á, tâm của mình nó yên tĩnh á, khi nào mình không còn nghĩ tưởng, cái chữ lường tức là lo nghĩ, suy nghĩ, khi nào mình không còn lo lường, đo lường là hơn thua đây kia được mất, niệm tưởng của mình nó lặn xuống rồi quý vị, lúc đó quý vị mới thấy được thân Phật, quý vị mới tin Phật từ trái tim. Cho nên gọi là cái chỗ là tin Phật là vô lượng đó. Đời Phật và ánh sáng của Phật cũng vô lượng, không thể nghĩ bàn. Đời của Ngài cũng không thể nào nghĩ bàn. Cho nên muốn thấy được thân Phật quý vị cũng không phải không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, dù cho hàng ngàn người như Xá Lợi Phất cũng không đo lường được thân tướng Như Lai. Như thế lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở chỗ đo lường, tức là còn suy nghĩ phân biệt hơn thua. Cho nên mình tu niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tu thiền đến chỗ diệu giác, thì như vậy đó là quý vị mới thấy được Phật thân, tin Phật từ trái tim, là lúc đó là quý vị giác ngộ đó. Điều cuối cùng, tin rằng thân này sẽ chết. Quý vị phải dán cái chữ tử lên trán rồi đây, đó ạ. Mình tu hành là quý vị phải dán chữ tử đó. Dán chữ tử là sao? Về các chữ tử dán lên trán. Dán chữ tử trên trán này là trên trí não của mình. Chữ tử nghĩ là mình á, thân này rồi nó cũng chết. Thưa quý vị, nếu mà mình lúc nào mình nghĩ mình chết, mình sẽ chết, thì mình còn tham dục được không? Thưa không. Tham đắm được không? Không. Hơn thua tranh chấp được không? Không luôn. Thì như vậy đó là lúc này quý vị đem hết tâm lực vào cái vấn đề tu hành. Tu hành nó dễ lắm. Nhưng mà cái chuyện á, là thân này sẽ chết là đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có tin đúng không ạ? Thiệt không? Thiệt hả? Vậy là quý vị sắp thành Phật rồi á. Quý vị cho tràng pháo tay tán thán đạo tràng đi. Thầy bán sợ lố giờ cho nên là thì thưa quý vị Phật tử, thì đó là cái 10 điều, 10 cái niềm tin, ở đây gọi là 10 đức tin thanh tịnh. Thì cái điều những cái điều mà vừa qua 4 điều trước đó là đã nhắc lại rồi. 5 điều sau đó là tin cái cõi này là ngũ trược ác thế. Ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Là cái cõi này á, là cái cõi mà rất là đau khổ, gai góc và trong gai. Cho nên mình phải tu hành, không nên là chậm trễ được đâu. Rồi thứ 6 là biết các pháp nó đều từ tâm mình hết. Tâm mình á, là chủ. Cho nên á, là từ nơi tâm này mình phải chuyển cái tâm này để mình tu hành. Thứ 7 là cái niệm lực, tâm lực của mình á, là rất là phi thường, dõng mãnh, vô song. Cho nên á, là quý vị đó nhân nơi cái tâm lực của mình á, mà để hoàn thiện được cái chí nguyện của mình. Đó là cái phần thứ 7. Cái phần thứ 8 đó là mình phải sống được trong cái liên bào, tức là luôn luôn mình phải là sống bằng cái tâm giác ngộ. Làm cái gì đó là trong cái tỉnh giác. Làm cái gì mình phải lấy Phật Pháp ra để mà đo lường, để rồi cái việc làm của mình nó là đúng chánh pháp, việc làm của mình nó là tăng trưởng cái công đức. Đó là quý vị là sống trong cái liên bào. Và mình tin Phật, mình tin Phật, mình muốn tin Phật được từ trái tim của mình, thì quý vị phải thấy được Phật tâm của mình. Niệm Phật làm sao được nhất tâm bất loạn mà niệm Phật. Và quý vị phải xé rào, quý vị mới nhào vô được cái chỗ đó. Nghĩa là cái rào thứ nhất là cái bản ngã của mình, đừng thấy mình là cái người niệm. Cái rào thứ hai là đừng thấy có câu niệm Phật. Tụng kinh cũng thế, là ngay trong một cái khoảnh khắc là quý vị thể nhập được tự tánh Di Đà. Quý vị sẽ thấy được Phật A Di Đà. mình sống đây nè quý vị, mà quý vị thấy được Phật A Di Đà đó thì nhắm mắt A Di Đà mới đến trước. Mình sống khỏe như vậy á mà Phật còn chưa tới, mà nói chi mà mình chết mà Phật tới. Đã nói là Phật thì sống cũng tới, chết cũng tới, chứ không có cái số cố định là chết mới tới đâu quý vị. Muốn thấy được Phật Di Đà, Phật Di Đà, tâm của Phật á quý vị, thật ra không có tới lui. Tâm của Phật á là trùm cả pháp giới, cả tam thiên đại thiên thế giới, làm gì có cái chuyện mà tới lui gọi là tới trước, mà tự vì mình thấy hay là không thấy mà thôi. Không phải là mình cứ coi khinh trưởng, mình thấy là Quan Âm là bay dèo 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 xuống đây để mà cứu Tôn Ngộ Không, mình cứ thấy tưởng vậy là Phật, à, Phật là Phật Tổ, Phật Tổ là bay xuống rồi là lấy cái bát là chụp cái con khỉ, cái con khỉ giả Tôn Ngộ Không đó, không ạ? Mình cứ tưởng là như vậy, không có phải. Tâm Phật và là rộng lớn thênh thang trùm cả pháp giới. Hiện tại tâm Phật cũng xung quanh mình đây là Phật A Di Đà đó, quý vị thấy không? Thấy không? Thấy Phật A Di Đà chưa? Cứ quay vòng vòng biết là Phật ở tầm chỗ nào đúng không? Trước mắt mình thôi mà mình không thấy. Nghĩa là khi nào mình lột được cái bản ngã và lột được cái pháp, tâm và pháp, hai cái này quý vị phải quét, quý vị phải vận dụng trí tuệ cái kiểu nào đó. Lúc niệm á là không nhớ, không nghĩ đến thân này, và câu niệm Phật cũng quên luôn. Lúc là tâm của mình là tự nhiên nó bàn bạc, nó rộng khắp, thấy Phật A Di Đà chiếu chiếu hào quang sáng ngời lên liền đó. Như vậy đó là quý vị, là lúc này là quý vị có niềm tin có Phật A Di Đà thiệt. Bây giờ quý vị chưa thấy Phật A Di Đà, quý vị chỉ nghe kinh nói, quý vị nghe quý thầy giảng là có Phật A Di Đà thôi, mà quý vị chưa thấy. Mà cái gì á, ta nói là chăm nghe không bằng một thấy, phải thấy rồi mới tin chứ, đúng không ạ? Làm sao quý vị thấy được Phật A Di Đà quý vị mới tin? Mà thưa quý vị, Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là tự tánh, là pháp thân, nơi đây là cực lạc, nơi đây là tịnh độ rồi. Cho nên đó là rồi quý vị bỏ thân này, quý vị sẽ chắc chắn 100% là quý vị đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà đến đó rồi quý vị mới thấy được Tây Phương Cực Lạc cũng là thế giới Ta Bà, thế giới Ta Bà cũng là Tây Phương Cực Lạc. Mới nói là tự nhiên là mình, tâm mình nó vượt cả thời gian và không gian, thấy các pháp thế gian là hư vô không thật rồi, thì phiền não không chỗ nương, tâm Bồ Đề kiên cố, trí tuệ rời ngời sáng, Phật quang tự chiếu, niệm Phật đường tự nhiên hân hạnh. Nam mô Phật Nguyện Thân. Hai quý vị nghĩ ha, nguyện đem công đức này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh tiêu trọn.